nếu như không có con trên đời này. Uy Niung, sau khi con làu bầu rằng muốn nghỉ học hôm nay và đi khỏi, mẹ ngồi xuống viết những dòng này. Mẹ đã nói với con rồi phải không, rằng mẹ chỉ mong con luôn cố gắng và sống trung thực thôi. Nghĩ kỹ lại, tuy rằng đến giờ mẹ vẫn không muốn rút lại câu nói ấy, nhưng có lẽ mẹ sẽ dùng một phương thức khác khéo léo hơn để tạo áp lực cho con, yêu cầu con học cho tốt. Mùa đông năm nay, con đã đi tìm việc làm thêm để tiết kiệm cho chuyến đi bộ dọc theo chiều dài đất nước. Phải nói thật, mẹ thấy hài lòng như khi con thi cử đạt thành tích cao vậy. Con vẫn đang còn trẻ nên tất nhiên mẹ giúp được chút gì đó cũng tốt. Nhưng nhìn con cứ khăng khăng muốn làm bằng sức của mình như vậy, mẹ rất tự hào. Hôm nay, mẹ muốn nói với con về cuốn Ánh sáng dưới chân ta, cuốn sách tập hợp những câu chuyện ngắn của đức cha Neil Willamette. Mẹ đã mở ngẫu nhiên cuốn sách này bên giá như thường lệ và tình cờ đọc được một câu chuyện. Tiêu đề là Thiên thần Miniao. Câu chuyện ngắn thôi nên con nghe nhé. Câu chuyện bắt đầu thế này. Khi thiên thần cuối cùng được tạo nên, Thượng Đế đã đặt tên cho thiên thần ấy là Miniao, vì đây là thiên thần kém hoàn hảo nhất trong các thiên thần. Thông thường, tên của các thiên thần thường có cấu trúc kết thúc bằng El. Tên thánh của con là Michela, là hình thái nữ của Michel. Còn các em con cũng là Gabriel, Raphael. Đó đều là tên của các thiên thần lớn. Trước tên Miniao có thành tố Mini, ta dễ dàng đoán ra chữ Mini đó mang ý nghĩa nhỏ bé, không đáng nhắc đến và xếp hàng cuối cùng. Chúng ta có thể tưởng tượng thiên sứ Miniao nhỏ bé và tầm thường nhất trên thiên đường ấy rất tuyệt vọng. Cho dù là tầm thường nhất trên thiên đường đi chăng nữa, thì trong con mắt của chúng ta, thiên thần ấy vẫn vô cùng đẹp đẽ và vĩ đại. Tác giả bổ sung thêm. Vậy nên, Miniao quyết định sẽ chết. Nhưng thiên thần lại là sinh linh bất diệt, không thể tự sát. Thế nên, thiên thần Miniao chỉ còn một cách là đến gặp Thượng Đế đã sáng tạo ra mình, xin Ngài hãy tiêu diệt mình đi. Thượng Đế đắn đo một lúc rồi trả lời. Hãy thử giả định rằng, trong thế giới con người có đến hàng trăm bức Đức Mẹ Sầu Bi, hàng trăm thác nước Niagara, hàng trăm đỉnh núi Everest. Chúng liệu có mất đi sức hút tuyệt đối vì không còn là độc nhất nữa hay không? Con hãy nhìn thật kỹ những tạo vật của ta xem. Không có bất cứ bông tuyết nào giống nhau, không có hai chiếc lá hay hai hạt cát nào giống nhau cả. Tất cả những gì ta tạo ra đều là nguyên bản, tất cả đều không thể bị thay thế bằng một điều gì khác. Hãy lấy con làm ví dụ. Cho dù không có con, ta vẫn có thể sáng tạo nên thế giới, nhưng trong mắt ta, thế giới ấy sẽ vĩnh viễn không hoàn thiện. Ta có thể tạo con thành Michel hay Raphael, nhưng ta mong con tồn tại như chính là con, như chính là Miniao của ta, vì điều mà ta yêu ngay từ thuở sơ khai chính là sự khác biệt của con. Con là Miniao độc nhất mà ta đã mơ thấy từ rất lâu rồi. Vậy con có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một ngày nào đó con không còn tồn tại trên đời này không? Nếu như con không còn tồn tại nữa, thì ta sẽ buồn nhưng không thể buồn hơn. Nước mắt ta sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng tuôn rơi. Mẹ đã rung động sâu sắc trước đoạn văn này. Tại sao ư? Vì đôi lúc mẹ cũng suy nghĩ rằng vì sao mẹ lại mang hình hài này? Tại sao thứ mà người kia có lại không đến với mẹ? Tại sao Thượng Đế lại không cho mẹ tài năng như vậy? Thế nhưng rồi, mẹ đã nghĩ thông. Nếu như ở làng nào cũng có thác Niagara, phía sau mỗi làng lại có núi Everest, nhà thờ nào cũng có tượng Đức Mẹ Sầu Bi, thì trong khoảnh khắc mẹ không kìm được mà bật cười. Thật là kỳ diệu. Ngoài câu chuyện này, đức cha Neil Willamette còn sáng tác rất nhiều tác phẩm thú vị. Mẹ cũng giống con, hễ thích một cuốn sách của tác giả nào là trong lòng lại nảy sinh xung đột mạnh mẽ, muốn đọc tất cả sách họ viết, nên mẹ đã tìm đọc hết sách của ông ấy rồi đấy. Con gái yêu của mẹ, thỉnh thoảng ngồi mở tạp chí phụ nữ ra xem mà mẹ rùng cả mình, toàn quảng cáo bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và thuốc ăn kiêng. Mấy thứ đó như đang nói với mình thế này, cắt bỏ đi, dán thêm vào, vá thêm vào, bỏ đi. Rốt cuộc, chỉ khiến mình càng lúc càng thêm xấu xí thôi. Uy Niung, con không hài lòng với cái mũi của con phải không? Nhưng mẹ, dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rằng cái mũi ấy rất đẹp. Nó kết hợp với môi của con thành một cặp hoàn mỹ. Nếu mũi của con mà giống mũi của mẹ, thì môi con trông sẽ chẳng còn tự nhiên nữa. Mẹ đã nghe được từ bác sĩ khoa phẫu thuật thẩm mỹ rằng khuôn mặt của con người không chỉ là tai, mắt, mũi, miệng, mà còn là một thiết kế độc đáo, kết hợp thành chỉnh thể vô cùng hài hòa, thậm chí ngay cả đường nét của cằm và bờ vai cũng thế. Vậy nên, nếu như sửa mặt một lần bị lỗi, thì sự cân bằng đó sẽ sụp đổ. Và rồi, để tìm lại sự cân bằng đó bằng mọi giá, họ sẽ mắc vào một vòng tuần hoàn nghiệt ngã của việc sửa hết cái tai, mắt, mũi, miệng. Uy Niung, con hầu như không tin vào mắt thẩm mỹ của mẹ, nhưng con thực sự là một cô bé xinh xắn và mẹ yêu con, vì con là cô bé Uy Niung duy nhất trên đời. Nếu như không có con, vũ trụ sẽ phải vùng vẫy thế nào để lấy lại cân bằng đây? Có nhà thơ nào đó đã nói thế này, cả vũ trụ hợp sức để một bông thủy tiên nở, thế nên địa cầu làm chậu hoa thủy tiên. Hôm nay, nhất định mẹ phải đi bơi, mẹ phải giữ gìn cơ thể cả vũ trụ duy nhất chỉ có một của mẹ khỏe mạnh. Nào, chúc con một ngày tốt lành nhé! Dù là khoảnh khắc trôi qua trong nháy mắt nhưng không thể không trân trọng. Uy Niung, trời lạnh quá, khắp nơi vẫn còn trắng xóa sau trận tuyết rơi mấy ngày trước. Kể từ khi đi xa về, mấy ngày nay mẹ đang ở nhà an nhàn tận hưởng đây. Cảm giác chăn ở nhà mình thích hơn chăn bất cứ khách sạn nào trên thế giới. Thế nên mọi chuyện mới thành ra thế này, mẹ ngày nào cũng trong tình trạng dính chặt vào giường. Những lúc thế này, ai có thể xâm phạm niềm sung sướng được nằm trên giường đọc sách của mẹ chứ? Chỉ nhai rau ráo táo, bóc quýt và nhâm nhi cà phê, lăn qua lăn lại trên giường, thật vô nghĩa nhưng cũng thật ngọt ngào biết mấy. Nhưng mà hôm nay mẹ đọc được cuốn sách lạ lùng lắm. Mẹ vẫn không thể diễn tả một cách rõ ràng cảm xúc kỳ lạ khi gặp trang sách cuối cùng. Nó đột phá mọi chướng ngại về khái niệm, đồng thời đòi hỏi một sự thông cảm hoàn toàn từ toàn bộ ngôn ngữ quan đầy tính chủ quan và tự ngã của mẹ. Hoặc giả nói thế này cũng được, đó là dở khóc dở cười, con ạ. Phải, một cuốn sách làm mẹ thấy dở khóc dở cười, đó là cuốn Gian và chú cá nhồng. Vì thế mà mẹ đã làm một việc trước đây không dễ gì làm được. Mẹ từ tốn đọc lại cuốn sách một lần nữa. Trong thế giới bận rộn này, đọc lại một cuốn sách. Hơn nữa, còn đọc từ tốn là một việc hiếm có đối với mẹ gần đây. Nếu như nói trên lập trường của tác giả, thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ câu mở đầu cho đến xuyên suốt tác phẩm, câu kết và câu kết thực sự lại gắn kết về mặt hữu cơ như vậy. Câu chuyện khiến mẹ dở khóc dở cười đó bắt đầu thế này. Tôi thích khoảng thời gian nhàn rỗi của buổi bình minh, khi mà tiếng gió, tiếng chim lẫn trong tiếng gió ấy mơ hồ lọt qua sông cửa, quanh quẩn đến bên chiếc ghế tôi đang ngồi. Có lẽ chỉ như một khoảnh khắc trôi qua trong nháy mắt, nhưng tôi không thể không trân trọng. Rõ ràng là vì cuốn sách mở đầu một cách rất thật như vậy, nên mẹ đã cầm lên và quyết tâm đọc đến hết. Giờ đây, từ bên ngoài cửa sổ nơi mẹ ngồi, gió cũng thoang thoảng thổi vào và quanh quẩn bên ghế. Ngọn gió thi thoảng ùa đến quẩn quanh, cảm giác ấy chẳng phải thích lắm sao? Tác giả lại tiếp tục. Ôi, những lúc thế này, cuộc sống của tôi lưu giữ những khoảnh khắc và nỗi buồn như thế. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc trôi qua trong nháy mắt, nhưng tôi không thể không coi trọng. Đây chính là bản chất của cảnh vật mà tôi nhớ. Thảo nguyên trải dài vô tận vắt ngang giữa quá khứ và tương lai. Tôi phải lần theo những dấu vết mờ mịt trên thảo nguyên ấy. Từ từ, từng bước một, bước trên từng lớp cỏ dài mọc dài. Vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Vì muốn trở thành một người du hành đích thực. Thế, rốt cuộc đi về đâu? Đến nơi mà bạn có thể nghĩ tới. Nghe có vẻ mơ hồ mà đẹp lắm, phải không con? Ừ, dường như cuốn sách này rất thích hợp để đọc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc ấy thì mèo Gian xuất hiện. Đến đây, mẹ vẫn thấy khá hay. Hình minh họa cũng là do tác giả vẽ, tuy hơi xấu, nhưng mẹ chỉ nghĩ, thì sao chứ, một con mèo mà, lại còn là một con mèo sống trên thảo nguyên nữa, rồi lật sang trang. Mèo Gian sống một mình trong một túp lều nhỏ trên thảo nguyên nước Nga. Một hôm, có con cá nhồng tên Kawakamas tìm đến chú, một con cá xấu như kiểu cá tuyết ấy. Trong suốt mấy tháng liền, chẳng có một ai tìm đến túp lều nhỏ này cả. Tôi nghĩ mình nhầm tiếng gió thành tiếng gõ cửa và cứ để yên như vậy. Nhưng rồi bên ngoài lại vang lên tiếng cốc 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 rất rõ. Không còn cách nào khác, tôi đi về phía cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa có cái bản lề mới sửa. Thật ngạc nhiên, cái nhồng đang đứng một mình ở đó. Xin chào, hôm nay thời tiết thật sự rất rất đẹp. Mình cũng chẳng hiểu sao lại đi xa như thế này. Chà chà, mình là cá nhồng Kawakamas. À, và mình đang sống ở dòng sông lấp lánh phía xa kia. Và thế là hai con vật trở thành bạn. Dan chỉ cho con cá biết khu rừng có nhiều nấm, nói cho nó cách làm mứt. Kawakamas lại chỉ cho con mèo nơi có những sinh vật phù du trôi nổi và vui vẻ dạy nó cách bơi dưới nước. Nào, giờ thì câu chuyện bắt đầu rồi đây, đến lúc phải quay về. Kawakamas nói với vẻ ngại ngùng. Phải rồi, mai là ngày tên của mình nên mình định làm súp nấm, nhưng thật tiếc là mình hết muối và bơ mất rồi. Vậy thế này đi, cậu cho mình mượn một ít được không? Chú thích, dịch, ngày mừng tên thánh của nhà thờ chính giáo ở nước Nga thành ngày tên là một thiếu sót của cuốn sách này. Ngày mừng tên thánh là để chúc mừng cho vị thánh mà mình được mang tên. Tên thánh của mẹ là Maria, nên mẹ chọn trong mấy ngày lễ lớn dành cho Đức Mẹ Maria một ngày để làm ngày mừng tên thánh. Tại các quốc gia theo đạo Cơ Đốc, ngày này quan trọng ngang với ngày sinh nhật vậy. Ừ, được rồi. Gian không mảy may do dự, lấy muối và bơ đưa luôn cho nó một cách vui vẻ. Vấn đề là ngày hôm sau, con cá nhồng Kawakamas lại tìm đến. Nó nói với giọng đầy hưng phấn. Thời tiết hôm nay đẹp quá phải không? Thế nên mình chẳng ngủ được nhiều. Và rồi nó lại tiếp tục chuyện trò với mèo Gian về mứt, nấm và con sông. Rồi sau đó nó hỏi với giọng ngại ngùng. À này, phải rồi, mai là ngày tên của mình nên mình định làm súp nấm. Mà đúng lúc này thì ván sữa Smetana lại hết mất. Nếu không vấn đề gì thì cậu cho mình mượn một ít được không? Jan đưa cho nó chỗ ván sữa Smetana tự làm để trong lọ một cách vui vẻ. Ngày hôm sau, trời mưa, Jan lại làm mứt từ quả lý chua. Khi trời tối, có ai đó gõ cửa, là Kawakamas. Mưa nặng hạt thật đấy, mình tưởng sắp tạnh mưa, cứ đuổi theo đám mây thế mà đến tận đây. Mà Jan ơi, cậu đang làm gì thế? À, quên, phải rồi, mai là ngày tên của mình nên mình định làm súp nấm. Nhưng kỳ ghê, những nơi mình tới tìm nắm đều lạ hoắc. Thật sự, nếu không làm phiền cậu, thì cậu có thể cho mình mượn ít nắm được không? Gian trút chỗ nắm vừa hái được trong rừng đợt trước vào một cái túi lưới rồi vui vẻ đưa cho bạn. Câu trả lời của nó hôm nay vẫn thế. Ừ, được thôi. Cả ngày hôm sau, Kawakamas không đến. Vào ngày hôm sau nữa, khi trời đã tối, Kawakamas xuất hiện và đọc cho Gian nghe bài thơ mà nó sáng tác. Rồi nó nói với một khuôn mặt vô cùng biết lỗi. À quên, phải rồi, ngày mai vừa khéo là ngày tên của mình đấy. Sau bữa ăn mình muốn uống một tách trà chẳng hạn, nhưng đúng lúc này thì cái ấm trà samovar của mình lại bị vỡ. Nếu thật sự cậu không thấy có vấn đề gì, thì có thể cho mình mượn ấm samovar của cậu một ngày được không? Như mẹ biết thì ở nước Nga, đồ đun trà được gọi là samovar, một loại ấm quý giá như cái nồi duy nhất trong nhà người Hàn Quốc chúng ta vậy. Vậy mà, Jan lại cho mượn cái ấm samovar đó một cách vui vẻ. Thế rồi từ ngày hôm sau, cái con không biết là cá nhồng hay cá lừa Kawakamas kia lại chẳng thấy tâm hơi đâu suốt một tháng liền. Trong thời gian đó, cho dù lạnh đến mấy, Jan cũng không thể đun trà. Mà con biết đấy, người Nga thường ngày rất thích uống trà. Khoảng một tháng sau, Jan đi về hướng mà Kawakamas chỉ là có nhà của nó. Nhà Kawakamas ở đó thật. Kawakamas mời Jan vào nhà, lấy làm ngần ngại, nói nhăng nói cuội với con mèo. Khi Jan định ra về, thay vì trả lại cái ấm samovar đã mượn thì nó nói thế này. Chà chà, thật sự xin lỗi cậu, nhưng nếu cậu không có vấn đề gì, nếu việc này không làm phiền đến cậu, thì cậu có thể cho mình mượn một ít hồng trà và đường được không? Đằng nào thì ngày mai cũng là ngày tên của mình cần dùng đến. Ngày hôm sau, Jan ôm chặt hồng trà và đường trong lòng để khỏi bị rơi, rồi đến nhà Kawakamas, nhưng con cá không có nhà, và rồi 3 tháng nữa lại trôi qua. Jan đang chuẩn bị đi hái nấm, Lúc ngang qua bờ sông thì gặp Kawakamas. Cũng như mọi lần, Kawakamas nói linh tinh với Yan chuyện nọ chuyện kia. Cuối cùng nó nói, chà, phải rồi, mai là ngày tên của mình định làm súp nấm đấy, cậu nhất định phải đến nha. Không hiểu sao, lần này nó không nhờ vả gì Yan, hay nó thay đổi rồi. Không ngờ, đi được một đoạn thì Kawakamas quay lại nói lớn, chà, phải rồi, giờ mình mới nhớ ra, xin lỗi cậu, nhưng ngày mai mình cần bơ và muối đấy, nếu cậu thấy không phiền thì cho mình mượn một ít nhé. Con cũng để ý thấy phải không, tại sao trước mỗi lần định nói gì, con cá nhồng lại cứ phải rồi nhỉ? Mèo Gian cho mượn hết những thứ nó quý trọng của ngày hôm nay. Tất nhiên, độc giả ai cũng hiểu Gian chẳng mong gì được nhận lại, mà cũng không để ý gì chuyện đó. Có vẻ như Gian cần một cuốn sách có tên Người ấy không quan tâm đến bạn, kể ra thêm cả cuốn Đừng gọi điện cho anh ta, hoặc Từ chối một cách thông minh bên cạnh thì càng tốt. Nhưng Gian của chúng ta thực sự quá tốt tính. Tiễn mùa xuân đến không báo trước, tiễn mùa hè đột nhiên buông xuống, và cũng tiễn cả mùa thu đầy nắng vàng. Tôi cất bước đi thật thận trọng để không vô tình giẫm phải những khóm cúc tai thỏ. Trong lúc chậm rãi bước đi, Gian đón mùa đông tới. Câu chuyện chỉ có thế thôi, và con mèo tên Gian đó nói, trong lúc từng bước đi lên con đường dốc thảo nguyên, trong lòng tôi dâng lên từng chút một, niềm hạnh phúc rất khó để diễn tả thành lời. Và tiểu thuyết kết thúc. Gì thế? Mẹ thốt lên định biểu đạt sự bất mãn của mình, thì tác giả nhanh chóng xuất hiện. Mẹ đã suy nghĩ, đúng rồi, phải thế chứ, phải nói một điều gì để giải thích chứ. Nếu như tác giả vẫn chưa hồ đồ, vẫn còn tri giác thì phải thế chứ. Và tác giả nói rằng Gian đã vô cùng hạnh phúc. Coi việc bị nhờ vả thường xuyên là một chuyện chẳng đáng buồn phiền hay suy nghĩ. Cho mượn mọi thứ một cách thoải mái, Gian cho đó là một việc rất vui vẻ, và nó cũng có thể gặp lại Kawakamas như xưa. Gian tin vào tự nhiên, đón nhận mọi chuyện một cách thoải mái. Có điều, tiền đề là dù ở đâu chăng nữa thì cũng phải có tình cảm chân thành. Và rồi cuốn sách kết thúc. Thắc mắc không hiểu sách đã hết thật chưa, mẹ phải xem đi xem lại. Nhưng đúng là nó kết thúc ở đó thật. Giờ thì con hiểu tại sao mẹ lại nói đây là một cuốn sách khiến người ta dở khóc dở cười rồi chứ. Có quá vô lý không? Câu chuyện về một con cá nhồng hay con cá lừa đến tìm mèo Gian tội nghiệp do ở một mình quá lâu nên không phân biệt được đâu là tiếng gió, đâu là tiếng gõ cửa. Con cá nói rằng nó sống ở dòng sông lóng ánh đằng xa kia, rồi dần dần lấy hết mọi thứ của mèo. Thế nhưng, mèo Gian lại vẫn thong thả tản bộ trên con đường dốc giữa thảo nguyên, hưởng thụ niềm vui sướng không thể nói thành lời. Mẹ đã gắng nhịn để không thốt lên rằng, không, đừng bị lừa, con cá Kawakamas là một đứa tồi tệ. Nhưng mẹ lại dở sang trang sau, và tác giả tựa như vừa hít một hơi thật sâu rồi nói, nếu bạn cho rằng Kawakamas thật xảo quyệt vì nó không trả lại những thứ đã mượn mà cứ mượn nữa, mượn mãi ấy, thì chứng tỏ bạn đã mệt mỏi rồi đấy. Thật lạ lùng, tim mẹ đập mạnh và mẹ phải ngồi xuống. Mẹ định hắng giọng ho một tiếng thì tác giả đã lại đưa ra cách chữa trị luôn. Trước tiên, hôm nay hãy đừng đi học, đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi. Hãy thử thần người ra, không suy nghĩ gì trong suốt một ngày xem. Nói thật thì, nó như một cú đánh mạnh vào sau gáy, nhưng tác giả không dừng lại ở đó. Ông ta nói như thể đặt mẹ ngồi lên một cái trống rồi vung dùi gõ mạnh. Nếu bạn coi Kawakamas là một kẻ lừa đảo với lời bào chữa về ngày tên, thì hãy thử học theo Jean Genet. Chị lấy một cái bàn chải đánh răng, cho vào túi, rồi sau đó gửi đơn xin nghỉ việc cho công ty, hay bỏ học, cao học, rồi dự bị đại học gì cũng bỏ hết đi. Tiếp theo, hãy thử đi du lịch đâu đó xem sao, một mình di chuyển qua các khách sạn rẻ tiền ở một nước xa tít tắp nào đó. Cho dù có là ngày cuối cùng của cuộc đời, bạn cũng chỉ giữ lại một cái bàn chải đánh răng và lặng lẽ ra đi. Đây cũng là trách nhiệm của bạn. Gì thế này, bảo mẹ bỏ đi, rồi lại bảo đó vẫn là trách nhiệm của mẹ ư? Mẹ định hỏi cho rõ ràng, nhưng tác giả đã hờ hững đâm một nhát dao găm vào trái tim đang ủ rũ vì bị dằn vặt quá nhiều của mẹ. À, những lúc thế này, bạn cần trân trọng khoảnh khắc ý nghĩa ấy lóe lên trong đầu. Bạn phải nhớ kỹ những khoảnh khắc và nỗi buồn chỉ hiện lên rồi lập tức biến mất ấy. Uy Niung, mẹ đã gấp sách lại và mở cửa sổ ra, tuy rằng vẫn cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng mắt mẹ đẫm nước. Mẹ muốn nói, Kawakamas xấu xa mà, là kẻ lừa đảo mà, càng ngày càng nói dối nhiều hơn và chẳng chịu trả lại những thứ đã lấy đi. Nó còn lừa mèo gian tội nghiệp và cô đơn đến tít tận bờ sông óng ánh phía xa nữa. Nó là kẻ lừa đảo xấu xa mà. Nhưng nước mắt mẹ cứ tuôn rơi suốt mấy phút liền. Con có biết lý do không? Uy Niung, đến giờ mẹ vẫn chưa biết đâu. Nhưng mẹ có cảm giác rằng mẹ sẽ trân trọng cuốn sách này với một thời gian rất dài. Và có lẽ mẹ sẽ còn bất lực lẩm bẩm với con. Ngày hôm nay phải nghỉ ngơi thôi. Phải, cả ngày hôm nay sẽ cứ thử đờ người ra mà không suy nghĩ gì xem sao. Uy Niung, thế cho nên hôm nay mẹ không đi bơi nữa, mà sẽ thử không nhúc nhích gì cả, xem sao. Nào, chúc con một ngày tốt lành nhé. Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ. Uy Niung, giờ thì mùa đông đến rồi. Khi mẹ viết những dòng này, cơn mưa lạnh mùa đông đang trút xuống. Giờ đây lá cây đã rụng hết và sự sống đang nấu mình dưới lòng đất. Mẹ thì không thích, nhưng mùa đông lạnh giá và âm u mà con thích đang đến rồi đấy. Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, nên số ngày đóng cửa ở trong nhà cũng nhiều hơn. Bà lão Tasha Tudor, nhân vật chính trong series Tasha Tudor bận bịu việc vườn tược đồng áng, nên mỗi ngày chỉ được ngủ mấy tiếng. Chỉ khi mùa đông đến, bà mới có thể ngủ thêm một chút. Bà lão đã hơn 90 tuổi mà nói những lời đó thật đáng ngưỡng mộ, khiến cho một người vừa ngủ dậy muộn như mẹ thấy xấu hổ làm sao. Cũng vì bà lão ấy, mẹ đã đánh giá lại mùa đông mà mẹ vẫn ghét. Ý nghĩ muốn ra khỏi nhà đi loanh quanh vì bầu trời trong xanh và gió thổi mang mát đã tan biến. Tâm trạng ăn không ngồi rồi, nhưng lại thấp thỏm không yên cũng tự nhiên lắng xuống. Thế là một mùa mở sách đã đến rồi. Lúc này, mẹ sực hiểu ra thời gian để đọc sách cũng chính là thời gian mình mở lòng ra với bản thân, với những người đã suy nghĩ một cách cẩn trọng về sự vật, với những người đã quan sát thế giới từ nhiều góc độ khác nhau, là thời gian mà chúng ta vượt lên sự tịch mịch để trưởng thành một cách lặng lẽ. Cả cuối tuần này, mẹ đã đọc cuốn Bức thư gửi cháu gái Lily, sao mà suy nghĩ của mẹ và tác giả Alan McFarland lại giống nhau đến thế? Con đã bao giờ như vậy chưa? Thỉnh thoảng có những lúc mẹ thực sự ngạc nhiên vì lời lẽ và suy nghĩ của tác giả sao mà giống mình quá. Lúc ấy, tác giả như thể cũng nghe được lời phụ họa của mẹ và thốt lên. Đúng rồi, đúng rồi. Những khoảnh khắc như thế thật vui vẻ. Niềm vui trên thế gian này thì nhiều vô số kể. Song niềm vui khi gặp được người đồng cảm, có cùng cảm giác, suy nghĩ với ta mới thật đặc biệt biết bao. Giáo sư McFarland dạy ở trường đại học Cambridge hơn mẹ 22 tuổi. Nhưng mẹ lại có cảm giác như thế về ông ấy, và cũng vì vậy mà lâu lắm rồi mẹ mới được hưởng thụ niềm vui của việc đọc sách. Một người đàn ông luôn trân trọng và có cái nhìn sâu sắc về thế giới cũng như những thứ nhỏ bé. Đêm muộn vẫn còn quẩn quanh trong phòng đọc. Người như vậy thật hấp dẫn biết bao. Đọc những gì người đàn ông hấp dẫn đó viết ra trong một đêm đông đằng đẵng, mẹ thấy ấm áp như được ngả lưng lên lớp len pashmina đẹp đẽ vậy. Không hiểu nói như thế này có bất bình thường không, nhưng mẹ thích những người đàn ông đứng tuổi như vậy, những người đàn ông bật đèn đọc sách đến tận đêm khuya mới chợp mắt, những ánh đèn vàng vọt, mái tóc bạc tựa như những bông lúa mạch nằm lẫn trong bó hoa rực rỡ, tỏa ra mùi hương tươi mới. Tất nhiên, cũng có những người đàn ông đứng tuổi kiểu khác, mặc áo sơ mi giản dị để lộ ra một chiếc khăn lụa họa tiết sặc sỡ bên trong, hoặc đóng bộ com lê chỉnh tề, dưới nách cắp cặp tài liệu rất to, đứng trong con ngõ san sát quán lòng trước cổng Đại học Sư phạm Seoul, cùng đám bạn cũng già nua tương đương uống soju vì trong quán nhỏ không có chỗ để cặp tài liệu. Thỉnh thoảng đi qua, mẹ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đỏ mặt tía tai, bàn luận chuyện gì đó. Những người đàn ông như thế thích ngồi trong các quán rượu có nhiều gái trẻ ra vào, lúc uống rượu cứ chớp chớp cặp mắt tăm tối mà đầy nhục dục. Lâu lâu họ cũng về nhà sớm một lần, bật tivi to tướng mà chẳng biết rốt cuộc mình muốn xem kênh nào, chỉ cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, một lúc sau thì lăn ra ngủ ngáy khò khò. Nhưng vị giáo sư già này lại ngồi trong phòng đọc chất đầy sách, viết thư cho cô cháu gái đến tận đêm khuya. Có lẽ khi ấy, ngoài cửa sổ phòng nghiên cứu hay phòng đọc của giáo sư, những chiếc lá ngô đồng và lá mộc lan đang rơi rụng. Mưa đêm lạnh lẽo bên ngoài gõ đồn đột vào ô cửa kính. Có lẽ ông đang nhấm nháp tách hồng trà thơm ngát, pha thêm sữa và đường trắng. Thử nghĩ về người cháu gái được nhận bức thư này xem. Lily có lẽ cũng tầm tuổi con. Trên thực tế, Lily và vị giáo sư già này không có chung dù chỉ nửa dòng máu. Vì đối với Lily, giáo sư MacFarlane là ông ngoại dượng. Mẹ nói thế có khó hiểu không? Tức là giáo sư MacFarlane đã kết hôn với bà ngoại Lily khi mẹ Lily mới lên 8 tuổi. Trong lúc đọc các bức thư, mẹ đã khắc họa trong đầu hình ảnh một cô bé khoảng 10 tuổi, mặt đầy tàn nhang với đôi mắt long lanh. Cả người viết thư lẫn cô bé nhận thư chắc hẳn chưa bao giờ nghi ngờ đôi mắt sáng bừng lên vì tình yêu thương ấy. Quan hệ máu mủ chỉ thuộc về những người có địa vị và đất đai để thừa kế thôi. Con cũng thấy rồi phải không? Mẹ từng rất nhiều lần nổi cáu vì chuyện ấy. Không có những thứ ấy thì sao chứ? Ngoài việc buộc phải tập trung hơn một chút vào siêu hình học và thế giới tinh thần. Đúng không con? Người ông của Lily là một học giả văn hóa nhân loại. Ông đã giảng dạy các sinh viên đại học trong hơn 30 năm và đi khắp nơi trên thế giới, trực tiếp một sở thị văn hóa đa dạng ở từng nơi. Lily ơi, hãy giả sử rằng có một người ngoài hành tinh từ một hành tinh rất xa xôi đến thăm trái đất nhé. Cuốn sách đã được mở đầu như thế đấy. Con biết đôi khi mẹ cũng có suy nghĩ ấy, phải không? Ưu điểm của cách nghĩ này là bất ngờ và thú vị. Ngoài ra, nó còn khiến những việc đã nhàm chán với chúng ta đột nhiên trở nên lạ lẫm, mới mẻ. Hình như có lần, nhân vật nữ chính Muriel trong cuốn Du khách bất đắc dĩ mà hai mẹ con mình đều thích cũng đã nói như thế. Lúc ấy, Muriel cô đơn, cái tên thật đẹp đúng không? Nhưng cô ấy lại cô đơn đến mức gọi điện cho tổng đài hỏi giờ vào lúc đêm muộn, chỉ để nghe bây giờ là 1 giờ 15 phút 16 giây, bây giờ là 1 giờ 15 phút 17 giây. Những gì cô nghe được chỉ là mấy con số. Mẹ cũng có lúc như thế, nửa đêm khuya khoắt gọi điện đến tổng đài thời tiết trong ngày. Bây giờ thì nhờ có internet mà mẹ không phải gọi những cuộc điện thoại ấy nữa rồi. Đã nói khi đi qua cửa phòng cấp cứu nhỉ? Cô ấy nói, nếu nơi đầu tiên những người ngoài hành tinh đáp xuống là trước cửa phòng cấp cứu này, thì liệu họ có nghĩ chúng ta thân thiện không khi thấy những người địa cầu giúp đỡ nhau như vậy? Hãy thử tưởng tượng người ngoài hành tinh đáp xuống một nơi khác xem, câu trả lời có lẽ sẽ rất đa dạng đấy. Nếu như có thể nhìn ngắm tinh cầu xanh của chúng ta từ vũ trụ thì tuyệt biết bao. Ngay câu đầu tiên chúng ta đã phát hiện ra mình cũng từng có ý nghĩ như vậy. Quả là vô cùng thú vị. Tưởng chừng được gặp một người có cùng nỗi phiền não và lo âu giống mình vậy. Giáo sư MacFarlane giải thích về lý do viết thư của mình thế này. Lily ơi, là ông ngoại của cháu. Ông mong rằng những gì mình nói có thể giúp được cháu. Cô bé đang ngỡ ngàng vì không biết nên đón nhận thế giới hỗn loạn này như thế nào. Ông cũng từng ngỡ ngàng như cháu vậy. Thú thực với cháu, nhiều lúc ông cũng muốn ai đó hãy chọn giúp ông đường đi mỗi khi đứng trước ngã ba đường, băn khoăn không biết nên làm thế nào cho phải. Không hiểu có phải vì thế mà ông có can đảm viết thư cho cháu thế này không nữa. Tất nhiên, ông sẽ không thể ở mãi bên cháu được, nên viết thư cho cháu lúc này là rất quan trọng. Chắc chắn rồi sẽ có lúc dù cháu gọi ông nhiều đến mấy, ông cũng không thể trả lời đâu. Đến đoạn này thì mẹ bất giác lẩm bẩm. Đúng rồi, đúng rồi. Như thể giáo sư MacFarlane đang đứng trước mặt mẹ vậy. Mẹ cũng đang như thế, cảm thấy rất hỗn loạn, mà còn hơn cả hỗn loạn nhiều. Nói hơi khoa trương một chút thì là mẹ thấy mình lạc lối quá, và mẹ nghĩ rằng giá có ai đó sáng suốt đứng ra bảo mẹ làm thế này, làm thế kia thì tốt biết bao. Mỗi lúc thế này, cảm giác của mẹ chỉ có hai kiểu thôi. Một là biết ơn người đã thay mình nói ra những lời ấy. Hai là ghen tị với tác giả vì đã thể hiện được suy nghĩ ấy hoàn mỹ hơn, sâu sắc hơn mình. Nhưng, như mẹ đã nói từ trước đây, đây là một người ông đáng ngưỡng mộ. Chà, biết nói thế nào nhỉ? Ông ấy là một người ấm áp, giàu tình cảm. Nếu cảm giác mẹ dành cho ông ấy chỉ là đố kỵ thôi thì có hơi quá đáng rồi. Hơn nữa đọc câu, chắc chắn rồi sẽ có lúc dù cháu gọi ông nhiều đến mấy, ông cũng không thể trả lời đâu. Thì mẹ thấy choáng váng. Mẹ chợt nghĩ đến việc ông đã chăm chú dõi theo Lily lâu thế nào và Lily đã gọi ông thấm thiết ra sao. Những bức thư này tổng cộng có 28 chủ đề, đủ để khơi gợi trí tò mò không chỉ của cháu gái tác giả mà của cả con lẫn mẹ nữa. Chúng ta cùng xem những ví dụ dưới đây nhé. Tôi là ai? Nếu yêu thì nhất định phải kết hôn sao? Giới tính là gì? Tại sao lại xuất hiện những bức tường trong nhà? Vì sao con người lại trở nên tàn nhẫn? Bạn bè là gì? Tại sao Chúa Trời chỉ quan sát nỗi thống khổ của nhân gian? Tại sao cứ phải học không ngừng nghỉ? Sống như thế nào để luôn thấy hạnh phúc? Tại sao trường học lại không thích những suy nghĩ kỳ lạ? Ở châu Phi, tại sao cứ 4 giây lại có một người chết đói? Tuân theo luật pháp có phải là phương pháp tốt nhất không? Nhất định cứ phải sinh con sao? Tất nhiên, cuốn sách này không thể đưa ra câu trả lời vui lòng tất cả cho những câu hỏi mang tính căn bản và sâu sắc kia, vì đó là điều không ai có thể trả lời được. Còn tác giả, thay vì trả lời, ngược lại còn đưa ra một câu hỏi hết sức bất ngờ. Mọi người tại sao không đặt câu hỏi? Càng nhiều tuổi, chúng ta càng có xu hướng không thắc mắc và cũng không đặt câu hỏi nữa. Chúng ta đón nhận giá trị cuộc sống đã học được một cách tự nhiên như điều đương nhiên. Trong thoáng không để tâm ấy, chúng ta trở nên thích ứng với cuộc sống, chứ không phải thúc đẩy cuộc sống tiếp tục tiến lên. Ở những nơi giá trị quan đã được công nhận sẵn, công cuộc chủ động khai thác cuộc sống của bản thân là điều không dễ chút nào. Ông hy vọng cháu có thể sống sao cho là chính mình. Để làm được như vậy, cháu cần nhìn bản thân và thế giới mà cháu đang sống từ một góc độ khác, cũng tức là dùng con mắt khách quan hơn, kiến tạo nên cuộc đời đặc sắc hơn. Mấy chục năm qua, giáo sư Mark Fallon đã đi khắp các nước trên thế giới và thể nghiệm một cách sâu sắc rằng những điều đương nhiên ở nơi này chưa chắc đã là đương nhiên ở nơi khác. Ví dụ như câu chuyện về bộ lạc được nhắc đến trong bức thư "Nếu yêu thì nhất định phải kết hôn sao?" nơi hoàn toàn không có khái niệm kết hôn, thậm chí cả từ ngữ để biểu thị việc này cũng không hề có. Nếu như dùng sai khái niệm, chúng ta, đám bọn họ bị gạt ra ngoài ấy sẽ cho con thấy con người có thể trở nên tàn nhẫn đến chừng nào dựa trên danh nghĩa dân tộc, quốc tịch hay màu da. Con cũng biết đấy, chúng ta vẫn hay coi thường sinh mạng của người khác vì một lý do giản đơn và ngu xuẩn là họ khác với chúng ta mà. Phải rồi, giáo sư cũng nói về chủ đề bạn bè và tình bạn đã khiến con âu sầu hồi xưa đấy. Có thiện cảm với người nào đó khác yêu một ai đó. Mặc dù thiện cảm và tình yêu đều rất quan trọng, nhưng hai thứ này không thể lẫn lộn được. Tình bạn không tĩnh lặng, tình bạn giống như nước sông, chỉ có ý nghĩa khi chảy theo một hướng nào đó. Tình bạn luôn phát triển, thay đổi, mở rộng và tiếp thu những kinh nghiệm mới. Như ai đó đã nói, người anh không có bạn, chỉ khi đối mặt với một vấn đề nào đó, họ mới có bạn. Nhưng giữa bạn bè tuyệt đối không được có tính bài ngoại. Trong hành trình cuộc đời, ông đã dần dần hiểu ra điều khó khăn nhất trên đời chính là chia sẻ và mất mát bạn bè. Uy Niung, con cũng đang học phải không? Điều khó khăn nhất trên đời này, mỗi khi con hỏi về bạn bè, mẹ chỉ có thể truyền đạt lại với con những điều từng nghe được từ một người thầy nào đó. Sống trên đời giống như leo núi và bạn bè như thể những người đồng hành cùng ta. Ở lối lên, người đông là vậy, về sau không biết đi đâu hết. Càng lên cao lại càng hiếm bóng người, cũng càng cô độc. Kể cả gặp được một ai đó, may mắn có thể kết bạn cùng lên đến đỉnh núi, nhưng thông thường đều sẽ chia tay ở lối rẽ. Ai đi đường nấy, tùy thuộc vào tốc độ của mỗi người có thể còn gặp lại, nhưng rồi cũng sẽ tách ra mà thôi. Mẹ đã suy nghĩ về điều này rất lâu, đến tận bây giờ mẹ vẫn cảm thấy thật khó khăn và không thể quen nổi việc gặp gỡ rồi chia tay. Giống như vết thương trên ngực đã liền sẹo lại bị xé toạc ra vậy. Nhưng mỗi lúc như thế, mẹ thường nghĩ rằng cuộc đời như nước sông chảy trôi, mỗi khi sẽ cuộn lên xoáy nước, nhưng không bao giờ đứng yên mãi một nơi. Những thứ trôi đi, những thứ phải trôi đi, những thứ chỉ có thể trôi đi và những thứ muốn trôi đi thì cứ để cho chúng trôi đi. Như vậy, dù là với ai, bao gồm cả mẹ nữa, cuộc đời cũng nhờ thế có thêm sắc màu tự do. Phải, đó là một việc khó, mẹ sợ còn hơn cả leo núi. Nói thật, mẹ cũng vậy đấy, đến giờ vẫn đang học, cái việc khó khăn là làm sao đánh mất bạn bè. Và rồi sau đó, ông MacFarlane chỉ ra con đường mà cô cháu gái sẽ đi trong dòng chảy của vận mệnh và lịch sử. Ở đoạn này, mẹ có thể cảm thấy sự nỗ lực của vị giáo sư dưới cương vị là một nhà trí thức trong việc chỉ ra cho cháu gái con đường phía trước bằng những lời lẽ dễ hiểu nhất. ông không thể nói những lời sáo rỗng giản đơn nhanh gọn như thế này, thế kia, cứ làm như thế. Là một người ông, có vẻ ông phải gắng sức hơn thì phải. Tất nhiên, chúng ta phải nỗ lực làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bớt tàn nhẫn, bớt hỗn loạn, bớt bất công hơn. Thế nhưng, việc biến thế giới trở thành một thiên đường trong tưởng tượng là điều không thể. Không chỉ bởi thời kỳ hoàng kim ấy chưa từng tồn tại, mà ước muốn xây dựng một thiên đường trên mặt đất, cho dù xuất phát điểm có tốt đẹp đến mấy, thì rồi cuối cùng cũng sẽ rơi vào bi kịch lý tưởng. Nguyên nhân khiến nguyện vọng đó thay vì tạo ra thiên đường lại dựng nên địa ngục, là vì nó xuất phát từ khái niệm hoàn toàn phi thực tế về con người và xã hội. Dù làm gì đi nữa, chúng ta cũng phải chấp nhận những thuộc tính mâu thuẫn của chính bản thân mình. Bởi vậy, việc có thể kỳ vọng chính là cùng chia sẻ hành tinh địa cầu nhỏ bé này và hạn chế ở mức thấp nhất việc gây tổn hại đến những người cũng như những sinh vật khác. Dù vậy, tác giả không hề gộp tất cả mọi thứ vào một giá trị quan mang tính tương đối, rồi đóng vai người quan sát và theo dõi từ xa. Chúng ta rất dễ trở thành người của chủ nghĩa hoài nghi, suy nghĩ rằng trên đời này không có gì gọi là sự thật, công bằng chẳng qua chỉ là hư cấu, còn quan sát thì luôn thiên lệch, mọi luận điểm đều bám chắc vào định kiến chính trị. Tất nhiên, quá nữa những điều này là đúng, chúng ta cần phải hoài nghi những người quả quyết rằng họ đã tìm ra chân lý hoặc đã tìm ra con đường đúng hay mục đích quan trọng của cuộc đời. Song, nếu vì thế mà nghĩ rằng không thể nào tìm ra chân lý, chính nghĩa và mục đích sống, hoặc giả không có giá trị nào để theo đuổi trong đời, thì cuộc đời ấy cũng vô nghĩa mà thôi. Con sẽ hỏi rằng, mẹ, lại câu chuyện đó à? Nhưng vì nghĩ đến cái được gọi là cool hay gì đó đang lan tỏa rất nhanh trong các con, nên hôm nay mẹ lại khơi ra câu chuyện này. Mẹ đã đấu tranh với những hoài nghi lạnh nhạt đó trong suốt một thời gian dài. Liệu con đã bao giờ tưởng tượng trong khi con khóc bù lu bù loa, đầu gối bị thương đóng vẫy, khập khiễng chạy tới chỗ đám bạn thì thấy họ đang cười khúc khích chưa? Lúc ấy, mẹ đã ghen tị với bọn họ biết bao. Bọn họ thật ra dáng người lớn, thật đáng ngưỡng mộ. Mẹ từng khao khát làm cách nào để giống như họ. Và vô cùng xấu hổ vì bộ mặt tèm nhem do khóc nhè của mình. Nhưng mà uy niêu này, rốt cuộc rất lâu sau, mẹ cũng hiểu ra rằng những nụ cười lạnh ấy đã gây nên vết thương sâu thế nào, không chỉ với mẹ, người đã từng là bạn của bọn họ, mà còn với chính bản thân họ nữa. Khi thấy người nghèo khó bất hạnh bị miệt thị, khi đang ngày một cuồng nhiệt mà tình yêu cuối cùng vẫn bỏ ta đi, khi thấy kẻ đã gieo họa không đâu cho mình, quay ngược lại, la mắng mình vô lý. Mẹ đã hiểu ra rằng những người thật, cool ấy, hoặc não bộ bị tổn thương, hoặc tâm thần có vấn đề. Phải, muốn không bị tổn thương thì không gì tốt hơn là tỏ ra lạnh lùng hay cool cả. Kể cả lúc viết văn cũng vậy, tốt nhất là viết cho đơn giản hơn. Và, nói thế nào nhỉ, miêu tả lung linh theo lối văn học hơn nữa. Song, sống cuộc sống như vậy, không rõ có ngăn nổi tổn thương hay không, nhưng chắc chắn sẽ chẳng nhận được gì khác. Hoang đường hơn nữa là, chúng ta có thể tìm thấy cách khắc phục vết thương sau khi hối hận và phản kháng. Nhưng nếu ngay việc để mà hối hận cũng chẳng giữ lại nữa, cảm giác trống rỗng sẽ vượt quá cả cool mà tiến thẳng đến chill, nguội, lạnh. Thử tưởng tượng xem, khi con trở thành một bà lão, con đi mãi, rồi đột nhiên ngoái lại nhìn, toàn bộ cuộc đời con không chỉ cool thôi mà còn lạnh băng, con sẽ có tâm trạng thế nào? Hình như mẹ nghe thấy tiếng con hét toáng lên, á á, trước mặt mẹ. Phải, điều mẹ muốn nói chính là thế đấy. Đó rõ ràng không phải vết thương, nhưng là sự sợ hãi và kỳ dị. Tổn thương đương nhiên sẽ gây nên đau đớn, nhưng đối diện với cuộc đời một cách lạnh lùng chỉ để không phải đau đớn, cũng tức là trao vị trí chủ nhân của cuộc đời con cho kẻ mang tên tổn thương. Việc tổn thương tồn tại trong con người con là không thể tránh khỏi, nhưng việc con trốn đằng sau tổn thương là không nên. Giáo sư McFarlane lại bổ sung, kết luận cho tất cả những điều này là gì? Là phải bất chấp mọi nguy hiểm trừu tượng và rỗng tuếch. Nhưng cho dù thời điểm, dù cháu gọi ông nhiều đến mấy, ông cũng không thể trả lời đâu. Ấy đến đi nữa, hay sau khi nó đi qua, điều mẹ muốn nói với con chính là điều này đây. Cho đến lúc này, trên địa cầu này, chưa từng tồn tại một ai giống cháu, Và cả sau này cũng vậy. Câu nói này có thể được sử dụng chung cho tất cả mọi người trên trái đất, nhưng không có nghĩa vì thế mà sự đặc biệt của cháu bị giảm đi đâu. Cuối cùng, ông có lời này muốn nói với cháu. Lily, ông yêu cháu. Cho dù cháu có sống cuộc sống của mình thế nào đi nữa, ông cũng luôn ủng hộ cháu. Thế nên, cháu đừng sợ hãi bất cứ điều gì, mà hãy cứ dang rộng đôi cánh của mình ra nhé. Thứ cháu sợ chỉ là bản thân sự sợ hãi mà thôi. Con thấy đúng không, con gái yêu? Mẹ hy vọng con không chỉ đang tồn tại, mà sống sao cho đúng là con ngày hôm nay. Mẹ hy vọng con sẽ thử suy nghĩ về những điều đương nhiên theo một cách không đương nhiên. Hy vọng con sẽ không e ngại trước bất cứ điều gì mà thoải mái dang rộng đôi cánh của mình ra. Mẹ hứa, dù con sống thế nào, mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Hôm nay có khách hẹn đến nhà mình mất rồi. Hôm nay mẹ nhất định phải đi bơi. Vậy mà... Thôi, chúc con một ngày tốt lành nhé.